em lớn lên chỉ bằng nước mắt trong đêm đen bốn phía ngục tù.
Xin quý vị mở tấm lòng vàng để cùng chúng tôi gây quỹ cho chương trình giúp các trẻ em hoạn nạn của Hội Cứu Trợ Trẻ Em Không Cha Mẹ trong đêm dạ vũ và văn nghệ Còn Đâu Tuổi Thơ được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 năm 2009 tại nhà hàng Mỹ Tho, địa chỉ 39127 Caesar Boulevard, Newark, Cali 94560. Chương trình văn nghệ và dạ vũ đặc sắc với sự đóng góp của các ca sĩ Trúc Mai, Bảo Ngọc, Đồng Thảo, Phương Anh, Bích Phương, Vũ Cường và Thân Hữu. Giá vé 50 đồng. Xin liên lạc Nga Vũ 510-656-5165, 510-656-5165, Cường Đặng 510-796-0383, 510-796-0383, hay email xuyen@yahoo.com.
Thượng Đế ơi, Thượng Đế.
Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1480 AM mỗi thứ Tư từ 9 giờ tối, tại San Diego trên Đài Tiếng Nước Tôi mỗi thứ Tư từ 8 giờ tối, tại Dallas trên Đài Việt Nam Dallas mỗi thứ Tư từ 8 giờ 30 tối, tại San Jose trên làn sóng của Đài KVVN 1430 AM mỗi Chủ Nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Houston trên làn sóng của Đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ Bảy từ 10 giờ 30 sáng, và tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên Đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ Hai từ 9 giờ tối. Mai Khanh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong 120 kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng nhiều đề tài có mục đích đưa đạo vào đời. Trong chúng ta, ai cũng biết Tây Du Ký là một trong những pho truyện Tàu nổi tiếng nhất của văn học sử Trung Hoa. Tây Du Ký được truyền tụng trong dân gian ở bên Tàu, sau đó sang Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam, mà phần lớn chúng ta ai đã đọc qua tác phẩm này đều cảm thấy say mê, thích thú. Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân có thể chia làm hai phần. Một phần có thật, dựa trên cốt truyện thầy Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh bên Ấn Độ, và một phần bịa đặt, thần thánh hóa câu chuyện với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn. Kính xin thầy nói tiếp qua đề tài qua Tây Du Ký nói về chuyện tu hành. Xin kính mời thầy ạ.
Cảm ơn nhiều Mai Khanh và xin chào các vị thính giả. Đương nhiên là Tây Du Ký là một cái chuyện mà có lẽ là một cái chuyện mà có lẽ là người nào cũng ít nhiều đọc và nhiều khi là mình thích thú vô cùng. Bây giờ mình tới cái đoạn thứ hai hoặc là cái hồi thứ hai đó là cái chuyện lúc mà con Ngộ Không đang đi học đạo với ông Tu Bồ Đề. Thì còn một bữa đó thì lúc mà đang ngồi nghe Tu Bồ Đề thuyết pháp đó, thì Tôn Ngộ Không đó, nghe hay quá, nghe rất là hay. Cho nên là trong ngồi trong cái lúc mà nghe giảng đó, thì nổi cái tánh khỉ lên, nhảy nhót, lăng tăng và làm đủ thứ ô ngào cả. Thì tổ sư Tu Bồ Đề mới ở ngồi trên giảng và trên mà hỏi, ủa, ai mà làm đồng ô ngào vậy? Tôn Ngộ Không là dạ, thưa con đây. Ngài mà Tôn Ngộ Không mới ra quỳ mà lại, mới nói, dạ con, Tôn Ngộ Không. Bồ Đề ông sư phụ ông ngoại, ủa là con làm gì mà nghe mà nhảy nhót như vậy? Nói, không, dạ thưa con nghe nó hay quá, thấy cái đào nó nghe hay quá, cho nên con mừng quá, con thấy cái thâm ý nó hợp quá và con sáng ra được cái ý này, cho nên con mới nhảy lên mừng rỡ. Thì ông Tu Bồ Đề ông nghe như vậy thì ông cũng mừng thầm trong bụng, ông nói, chà học trò thông minh nè, nó nghe đến cái độ mà nó nhảy nhót, mà nó vui vẻ, mà nó sướng vô cùng, cái đó là chuyện không khó. Bây giờ các bạn ấy, ngồi chân đó thôi, các bạn nghe các bạn cũng thấy đặc biệt nè. Nhiều khi mình đi nghe giảng kinh, nhiều khi mình không ngủ gật là may lắm rồi. Thế đừng nói là mình nhảy nhót vui mừng không có. Nhiều khi mình cười nhưng mà cười cũng gượng ấy, tại vì là cũng chưa phải là hay lắm đấy. Bây giờ cái ông Tôn Ngộ Không này đó, ông nghe mà hay cái đồ là thấm nhập trong người đó, mà nhảy lên đó, sướng vô cùng. Mà các bạn biết trong kinh Phật đó, nó có những cái đoạn đó mà Đức Phật nói là thính chúng đó, nghe đó, mà nghĩa là dụng dước. À, dụng dước nghĩa là gì? Dụng nghĩa là nhảy lên, dước đó, nghĩa là lưng tưng, lăng tăng lên đó, là độ biết rằng là trong thời mà Đức Phật giảng kinh này là có những người mà dụng dước vui vẻ vô cùng, là họ thật sự họ nhảy lên thiệt nha. Bây giờ thì thầy xin nói các bạn nghe là thầy giảng kinh thiết với thầy có người nó nhảy lên cả. Chỉ có vài ba người hơi bị thần kinh chút xíu thì nhiều khi họ nhảy nhưng mà họ không phải là nhảy lên vui vẻ lắm đấy. À, mà các bạn ngồi và nghĩ thì rõ ràng là cái đạo mà mình mà thật sự mà thích đó, mình vui đó, thì mình mới cảm nhận được. Mà mình không vui thì mình không cảm nhận được đó. Nhiều khi mình đi tu đạo hay là mình nghe giảng thôi đó. Mà mình không cảm được cái này, mình không vui, mình không sướng này. Mình nghe nhưng mình cảm thấy nó sao mà nó buồn vậy, sao mà nó khó hiểu rồi, sao mà chán quá vậy. Nhưng mà bây giờ đây chứng tỏ là Tôn Ngộ Không đó, là nó cái tâm nó phải khế hợp với đạo, tức là nó phải sát với cái đạo như thế nào đó, đó. Mà cái đạo vừa nói ra là mình vui liền. Mà vui đó tức là cái tâm nó khai mở. Do đó là đi nghe giảng là một cái nghệ thuật. Mình nghe làm sao mà cái tâm mình mở ra. Và đi giảng kính là cũng là cái nghệ thuật. Mình giảng sao mà cái tâm người ta mở ra. Nhưng mà thí dụ như là mình giảng mà người ta không mở tâm, mình nghe tâm mình cũng mở thì cái không xong rồi. Các bạn thấy cái chuyện đó là chuyện mà mình thấy là mình phải cần chú ý vào. Nhưng bây giờ nhiều khi người ta giảng đó, mà mình phải ráng làm sao đó, mà mình lắng nghe, mình mở lỗ tai, mở con mắt ra, mình phải mở hết mỗi cái lỗ chân lông của mình ra để mình sẵn sàng là mình nhảy nha. À không, thì bạn nói như vậy thì cũng hơi sợ. Nhưng mà các bạn biết không, cái cuộc sống của mình đó, là nó đặc biệt vô cùng. Là bởi vì cuộc sống mình là nó không ngừng thay đổi và nó có những cái mình gọi là những cái chân lý mà hiện thực trong cuộc sống. Cho nên khi mà ông Tu Bồ Đề mà ông giảng cái đạo này đó thì có lẽ là làm cho ngài Ngộ Không đó, tức là Tôn Ngộ Không cũng khi Mỹ Hồ Vương hồi xưa của mình nói đó là nó thấm nhập được, cho nên đó, nó mới sung sướng mới cùng. Thì ngài Tu Bồ Đề mình hỏi Mỹ Hồ Vương nhé, hay là hỏi Tôn Ngộ Không nhé, Ngộ Không ngươi ở đây bao lâu rồi, ngươi tu về ta được bao nhiêu lâu rồi? Thì Ngộ Không một nói già tới con nè, thì thường thường là con đi lên núi để mà chặt cây, đem củi về đốn đó. Thì thường thường con đi ngang và con cái đào đó là có trái ấy, thì là cứ mỗi mùa mà có trái con ngồi đó mà con ăn trái, thì mà tính lúc tính tới thì con ăn được 7 lần rồi, 7 mùa rồi. Thì ông tổ sư mình nói như vậy thì là con ở đây được 7 năm rồi, con học được cái gì? Đấy, con chưa học được cái gì lắm, con xin sư phụ truyền cho con vài món. Con muốn học cái gì? Con muốn học cái gì này mà trường sanh bất lão? Thì thưa các bạn đó, vào cái thời đại mà ông Ngô Thừa Ân ông viết đó, thì ảnh hưởng của cái người mà trong cái đạo giáo, tức là mình Taoism đó, nó rất lớn, cho nên người ta không nói cái chuyện làm sao vãng sanh cực lạc, mà người ta nói chuyện là trường sanh bất tử. Đồng thời cái trường sanh bất tử này, nếu mình nghĩ là cái thân thể bất tử thì là cái chuyện đó là cái chuyện của người đạo giáo. Nhưng mà đứng về quan điểm Phật giáo đó thì là cái chữ trường sanh bất tử thì mình nói tới cái tâm mà gọi là chân tâm không bao giờ chết cả. Nó sống mãi mãi trong người mình, nó sống mãi mãi trong bất kỳ cái nghiệp chướng nào của mình, thì cái chân tâm nó vẫn còn ở đó. Cái chân tâm nó không thể nào mà giết được nó, không thể nào mà get rid, tức là mình trừ bỏ được nó. Cái chân tâm là vẫn luôn luôn mà ảnh hưởng trong bất kỳ một cuộc sống, một cuộc đời nào và một cái nhân duyên nào, thì cái chân tâm mình lúc nào cũng hiện hiện cả. Cho nên khi mà mình nghe Tôn Ngộ Không nói là con muốn cầu cái trường sinh bất lão đó, thì mình nên nghĩ rằng là trong đời bây giờ đó, nó tương ứng với cái chuyện là làm sao mà con có thể giác ngộ được cái chân tâm mà bất biến, không hề thay đổi. Cái tân tâm mà lúc nào nó cũng có cả. Con ở địa ngục, con ngạ quỷ súc sinh, cho tới con lên trời, con ở bất kỳ cái chỗ nào đó, thì con vẫn có thể thấy được, ngộ được, nhận ra được cái chân tâm bất biến này. Đó là mình diễn dịch theo cái ngôn ngữ của thời đại bây giờ thì mình nên nghĩ như vậy. Thì làm sao mình ngộ được cái chân tâm bất biến? Đức mà Tu Bồ Đề mình nói như vậy, nếu vậy thì con phải tu đạo. Cái đạo thì có 360 cái môn lận. 360 mô có nghĩa là toàn diện, tức là cái đạo, cái chân lý, hay là cái chữ đạo này mà mình dùng cái danh từ Phật giáo thì mình có thể nói đó là cái chân tâm cũng được. Nhưng mà nếu mình mà dịch ra đó, thì mình có hai cách, ba cách để mình nói. Một, nó là cái chân tâm. Hai đó, nó là cái con đường, cái path, mình dịch là cái path, cái road. Nó là cái con đường để mình đi tới được cái Phật tánh. Hoặc là mình cái cách thứ ba để mình nói đó, thì đạo này là cái gì? Vì cái đạo này là nó có cái chữ, là cái bộ xước, là cái chữ chứng đó để mình đi. Tức là nói một cái chuyện biến động không ngừng, một cái chân lý mà thay đổi không ngừng. Thế nên cái chữ đạo này có thể nói là một cái sự thay đổi biến hóa không ngừng trong vũ trụ. Do đó đó, khi mình nói học đạo đó, là mình một đó, thì mình nói mình làm sao mình ngộ được cái chân tâm của mình. Hai đó, làm sao mình đi được con đường tới cái chân tâm đó. Ba đó, có nghĩa là làm sao mình có thể tiến hóa để mình kịp với cái sự thay đổi không ngừng của vũ trụ. Thì bây giờ các bạn biết không? Khi mà hóa cái đạo như vậy rồi đó, thì Tôn Ngộ Không mới hỏi nhờ thưa thầy, như vậy là 360 cái biến hóa đó đó, thì xin thầy cho con dạy cho con cái môn của em. Thì tổ sư mình trầm ngâm là được rồi, như vậy thì ngươi chọn cái nào đây? Đầu tiên cả thì ta có lẽ ta dạy cho ngươi cái môn thuật. Thuật là gì? Thì dụ như mình bỏ quả dịch nè, mình bỏ quả đó, rồi mình có thể học làm sao mình đoán được thế nào là cái kiết tường tốt, thế nào là cái điểm xấu, điểm hung, là thế nào là những cái bùa, thế nào là những cái phù chủ, thế nào là cái phong thủy, thế nào là cái tính tụ mà vận hành đến trời, thế nào là cái chuyện mà nó sắp sửa xảy ra, là kiểu như lục môn đồn giáp vân vân, nó đủ thứ chuyện xảy ra cả. Tức là cái môn này gọi là thuật. Thuật có nghĩa là huyền học, có nghĩa là esoteric teaching, có nghĩa là cái mà mình gọi là những cái môn nào mà nó huyền bí vô cùng đó, huyền bí học vân vân. Thì cái môn thuật này đó mà con học đó thì ta sẽ dạy cho con. Tôn Ngộ Không hỏi, dạ thưa thầy, cái môn này có thể làm cho con trường sanh bất tử không? Tổ sư nói, không, không, không. Làm sao mà thành tương sinh bất lão được? Thì Tôn Ngộ Không mà trả lời, nếu như vậy thì không học, không học, không học. Ô, chà, chà. Con khỉ nó gằn giọng lên, nhất định là nó làm tánh khỉ nó không chịu học. Tổ sư mà nói, thôi được rồi, nếu con không học, ta dạy cho con một cái môn khác là môn lưu. Cái chữ lưu này là sao? Lưu này có nghĩa là những cái môn phái triết học và văn học, thì nhiều như là Nho gia, Đạo gia, Phật gia, hay là Mặc gia, Mặc là Mặc Tử đó, hay là Âm Dương gia, hay là những cái môn đó mà dạy cho con thể nào mà học được những cái classics. Classic là những cái kinh thư hồi xưa, những tử thư ngũ kinh vân vân, hay là những cái môn mà của thánh hiền, những cái lời thánh hiền nói, những cái chuyện gì mà đã ghi chép rồi, những cái chuyện gì mà dạy cho con người có đạo đức thêm đó, những cái triết lý. Thì Tôn Ngộ Không hỏi, như thầy, nếu mà con học cái chữ lưu này đó thì nó có thể làm giúp ích con cái gì? Ô, cái môn này hả con? Cái môn này thì cũng giống như là cái cột trong tường vậy đó. Thì Tôn Ngộ Không hỏi, dạ thưa thầy, cái cột trong tường là cái gì? Thì thầy nói cho nó toẹt ra luôn, bởi vì con không có học hành gì cả mà thầy nói cái chữ cột trong tường thì con nghe cái ẩn dụ này nó khó quá, xin thầy nghĩa là dạy cho luôn. Tổ sư vừa nói, cái cột trong tường là sao? Nghĩa là thì dụ như là cái cột đó trong cái tường đó để mà làm cái trụ cho cái nhà hay vân vân đó, thì cái 2x4 bây giờ mình gọi là cái 2x4 hay là 4x6 hay gì đó vân vân, thì nó nằm đó thì thấy nó có vẻ ngon lành vững chắc là, nhưng mà cái nhà đó mà hơi suy đồi một chút là cái cột sập xuống liền. Tôn Ngộ Không nghe như vậy mới hỏi sư phụ liền, sư phụ như vậy thì đâu có trường sanh bất lão được. Không, cái này làm sao mà trường sanh bất lão được? Cái trụ mà nó cũng rớt xuống liền chứ đâu có phải đứng mãi. Tức là cái tường mà nó xeo eo ẹp một chút thì nó đổ ngay. Nếu như vậy thì con cũng không học, không học, không học. Con khỉ nó nạt lên một cái. Thì tổ sư cũng thất kinh. Tổ sư được rồi, như vậy thì ngươi không học chữ thuật, ngươi không học chữ lưu, như vậy ta chạy cho ngươi cái chữ tịnh, được không? Chữ tịnh là gì? Chữ tịnh là bây giờ ta gọi là cái tĩnh lặng đó, là ta dạy cho ngươi làm sao mà nín thở này, tập nín thở, tập luyện cái hơi thở, biết đề khí nè, bực ngừng hơi thở lại, biết tham thiền này, biết là bế cốc là không ăn không uống cả, bế quan đóng cửa lại nhập thất, biết nghĩa là thế nào là mình gọi là dream yoga đó, tức là mình ngủ đó mà mình có thể dùng cái giấc mộng này để mà tu luyện này, thế nào mình có thể biết một cái môn võ đó mình đứng không đó chứ không cần ngồi để mình tu này. thế nào đó để mình làm cho những cái phương thức, ví dụ như là mình cong lưỡi lên để mình nhìn lên trên đỉnh đầu của mình, thế nào là mình dồn khí, mình luyện đan, vân vân. Thì con có muốn học cái môn phái này không? Tôi ngồi không ạ, như thế này cái môn phái này là như thế nào? Nó có cái ích lợi gì? Ồ, cái môn này thì là như ta nói đó, là cái môn tịnh mà cái nó hay như vậy thì nó có ích lợi nhiều lắm, nhưng mà thật sự nó cũng như là cái chén đất đó, mà chưa được núng này. Cái chén là bằng đất, mình gọi là clay đó, bằng đất sét đó, mà nếu mà nó mà chưa được bỏ vào trong nồi mà nó núng đó, thì là một hồi rồi đó, thì nó sẽ gặp nước một cái, thì cái đất đó, đất sét đó, nó gặp nước thì nó tan ra. Tôi còn không mà ổ như vậy, cái chén như vậy mà nó tan ra thì nó cũng đâu có thành trường sinh bất lão được. Như vậy thì con cũng không học. À, ô chào ơi, thì là ngài tổ sư Bồ Đề là được, ngươi mà khó như vậy ta dạy cho cái môn thứ tư. Cái môn đó là cái gì? Là tập võ này, luyện thân này, mình sử dụng cái cung này, sử dụng cái kiếm này, tập bắn, tập đánh ngành võ đó, tập luyện. Rồi mình phải tập làm sao mà ăn uống mà cho nó tốt này, tập biết được những cái lá nào là lá thuốc, cái lá nào là lá độc này, biết làm sao mà có thể là mình nhảy một cái thì nó lên được mấy trường, mình nhảy một cái là nhảy được xa được bao nhiêu feet, vân vân. Tức là mình học làm sao mà cái thân thể của mình nó càng ngày càng mạnh hơn, càng cường tráng lên, cho nên gọi là động. Ngộ Không mới hỏi như thưa thầy, như vậy thì là có cái gì hay trong cái vụ này không? Thì cái này thì cũng hay, thì cũng hay đấy. Mới thấy rõ ràng là có nhiều cái lợi cho thân thể lắm, nhưng mà thật sự nó cũng như là cái mặt trăng trong nước vậy. Thế nào là mặt trăng trong nước? Thưa thầy xin nói cho con không phải là người học hành nhiều mà thầy mà dùng cái ví dụ này thì con không hiểu. Tổ sư mình nói à, giống như mặt trăng trong nước, nếu mà con mà mò cái mặt trăng á thì con đồng đầy, con lóng đầy cái nước, nhưng mà cái mặt trăng này con không thể nào mà con bưng lên được, vớt lên được cả. À, như vậy là nếu như vậy thì con học cái này thì cũng là chỉ là ảo ảnh thôi, chứ có thiệt đâu. Như vậy thì con cũng không học. À, tổ sư nghe trời đất ơi, ta dạy cho con, ta cho con bốn cái môn pháp, bốn cái môn là thuật, lưu, tịnh và động, mà ngươi còn chê không học nữa. Thôi được rồi, ngươi là mà kiêu ngạo như vậy thì thôi. Tổ sư mình lấy cái cây đang cầm lên cái gậy đó, gõ ban đầu cốc 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 gõ ba cái, cũng như là phạt vậy đó. Nói, mày đúng là cái thằng mà cứng đầu cứng cổ. Thì tổ sư gõ ba cái. Thì tức lúc đó tất cả những người mà đệ tử xung quanh vừa thấy tổ sư mà cầm gậy mà đánh ba cái thì ai cũng sợ cả. Người nào cũng giật mình cả. Ôi trời, nguy quá. Và có người còn giật áo Tôn Ngộ Không là thôi đừng nói nữa, đừng có làm cái tổ sư mà nóng giận nữa thì là nguy lắm. Lúc đó thì Ngộ Không bị đánh ba cái thì túm tím mỉm cười, không nói năng gì hết, rồi cũng quỳ xuống chắp tay xin lỗi. Thì tổ sư nói xong rồi, ngài tổ sư mà quay lưng lại, chắp cái tay, để cái tay sau lưng đó, mà cái ngón tay thì là không có thẳng xuống, ngón tay cũng cong 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 như thử là có cái dạng mà mình gọi là, bây giờ mình gọi là cái calm on đó, cái dạng mơi mọc. Để sau lưng rồi, chắp tay sau lưng rồi mà đi. Thì Tôn Ngộ Không nhìn theo và mừng rỡ vô cùng. Thì cũng không ai hiểu là vì sao cả, không để ý nữa. Thì tổ sư đi vào mới bấm cửa lại. Trong lúc đó thì mọi người là học sinh đều tản ra cả, và người nào cũng sợ hãi. Không biết là Tôn Ngộ Không này tại sao mà làm tổ sư mà giận dữ như vậy, mà bỏ đi như vậy. Còn ngờ đâu là Tôn Ngộ Không là hết sức tinh tường và tinh vi vô cùng. Trong lòng đó, bấm bụng trong lòng đó, mà ngồi mà chờ cho đến trời sụp tội rồi đó, đi lên đi vô đi ra mà người không yên đó, chờ cái tới lúc mà gõ sang canh ba cốc 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 canh ba tới rồi đó, thì có người không mình lén lén để mà đi ra cửa sau của cái phòng của tổ sư, chứ không đi cửa trước, đi cửa sau, lòn một cửa sau. Thì ngồi không vừa vô cửa sau thì thấy là tại đó cái cửa sau đó không đóng, chứ không đóng này, mới đẩy cửa mới méo mẹn mó mẹn vô ngồi nơi cái trong cái sảnh đường. Thì trong cái sảnh đường đó đó mà nhìn qua cái phòng ngủ bên kia thì chỉ có cách có một cái tấm màn thôi. Thì ngồi công mình ngồi xuống để mà chờ đợi. Thì mình thấy trong cái buồng ngủ nó im lặng như tờ vậy đó. Trong sự im lặng như vậy thì bỗng nhiên thấy là tổ sư trở mình ra, và tổ sư đó cũng đang nằm như vậy đó, mà tổ sư nhõm người một chút xíu nói ra một cái bài kệ. Cái bài kệ là như sau: nang 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 đào tối huyền, mạc bạ kim đan tác đặng nhàn, bất ngộ chỉ nhân truyền diệu quyết, không ngôn khẩu khổ thật đầu can. Cái bài thơ này nghĩa là sao? Nghĩa là khó lắm, khó lắm, khó lắm. Cái đào vô cùng huyền diệu, nhưng mà các ngươi chở đem cái kim đan, tức là cái vật mà quý trọng nhất của thân người mình đó, mà quay là vật bình thường. Cái vật kim đan này, tức là cái chỗ mà gọi là đan điền đó, tức là cái nội công, tức là cái chỗ hoa hầu của mình đó, tất cả các bạn. Đừng nên đem cái chim kim đan này đó, là cái vật bảo mà cao nhất này, mà cho nó là bình thường. Nếu mà các bạn mà không ngộ được cái bậc chỉ nhân để truyền cho mình cái diệu quyết. Chỉ nhân là ai? Là cái người đó mà mình gọi là đạt được cái đạo lý mà cao siêu nhất. Cái người mà đã đi tròn tới con đường rồi. Cái người mà không phải học dở chừng. Cái người mà đã trở thành là một master. Một cái người mà hoàn toàn gọi là đã tới cùng của cái nghệ thuật rồi. Không gặp được người đó mà truyền cho cái diệu quyết, tức là cái phương thức mà mầu nhiệm đó, thì mình gặp những người khác đó, cái lời nói của họ chỉ là cái lời nói mà mình gọi là empty, cái lời nói mà rỗng tuếch, mà cái miệng đó họ nói cỡ nào đó thì cũng chỉ là méo xèo bên thôi. Có nghĩa là cái lời nói, tức là cái miệng của họ chỉ làm cho mình thêm rối ren, méo xèo tức là rối ren đó. Làm cho cái lưỡi của họ, họ chỉ nói đến cái lúc nào mà cái lưỡi nó khô thôi, nhưng mà không hề có thể giải thích được cái diệu quyết gì đâu. Cái bài kệ này nói rằng là cái sự khó khăn của đạo lắm, mà nếu mà con mà không có tìm được cái người mà truyền đạo cho con đó, thì không cách gì mà con có thể ngộ được. Đó là cái bài đó, ý nó như vậy đó. Tổ sư nói xong rồi, tổ sư lắng người qua lại, mà nằm lại im lặng, không thể êm, không thể nói gì cả. Thì Tôn Ngộ Không vẫn quỳ nở và vô cùng sung sướng. Nghe được cái bài kệ thôi là sướng rồi, nhưng mà chưa được cái gì cả. Nhưng mà ngồi đó thì chờ một hồi rồi đó. Thì thấy tổ sư lăn qua lăn lại rồi, thì bây giờ Ngộ Không làm bộ động đầy, làm ra tiếng động đầy. Thì tổ sư ngồi ngộm về và hỏi, ai đó? Dạ con đây, Ngộ Không đây. Ngươi tới làm gì? Dạ không phải là thầy kêu con tới sao? Ủa, tao kêu mày tới hôm nào vậy? Thì rõ ràng là ngài gọi đồ con ba cái, tức là con là cánh ba, và ngài chắp tay sau đít, tức là ngài nói rằng là con đi cửa sau, đừng đi cửa trước. Không phải là ngài nói như vậy hay sao? Thì tổ sư nói, trong bụng thì tổ sư mà nhủ thầm, trời đất ơi, học trò này đúng là thông minh ghê lắm. Mình làm như vậy, ám hiểu như vậy mà nó là hiểu được, đúng là nó là người có duyên rồi. Thì tổ sư cũng làm bồ nạt một cái, mày làm càng thôi. Nhưng mà tổ sư rất là mừng, mang dép mang giày vô, đồng thời là kéo mang lại, không cho ai ngoài kia biết cả. Rồi tổ sư đó mới kêu Tôn Ngộ Không lại ngồi nơi đó để mà truyền rị tai cái phương thức mà tu đạo, tức là cái phương thức mà tu đạo tối cao cho Tôn Ngộ Không. Thì bây giờ mình ngừng lại đây trong nửa phút để bây giờ mình nói các bác nghe những cái ý nghĩa mà rất là cao siêu trong cái đoạn này. Thứ nhất đó là cái quan niệm mà các bác thấy đó, là khi tổ sư đưa ra bốn cái môn. Cái môn là gì? Là thuật, lưu, tịnh và đồng đó. Thì cái môn thuật là hiền học. Cái môn lưu đó là môn văn học. Cái môn tịnh đó là cái môn tâm học. Cái môn đồng đó là môn thân học. Thân học là cái gì? Là học để mà bồi dưỡng cho cái thân. Tâm học là gì? Để cho cái tâm nó yên tĩnh lại. Văn học là gì? Là học những cái vấn đề mà cái văn chương, cái triết lý nó mô tả cái chân tâm. Mà huyền học là cái gì? Là những cái phương thức đó mà không thể giải thích được bằng văn tự. Nó chỉ có thể cảm nhận được bằng cái trực giác. Nhưng mà tất cả những cái môn đó không phải là cái môn học của chân tâm. Nó chỉ là cái ánh sáng, cái bóng dáng của cái chân tâm. Không phải là của chân tâm đó. Cho nên tổ sư dùng những cái ví dụ mà thật cực kỳ, nghĩa làm cho mình thấy nó xộn sang trong tâm của mình. Cái cột mà trong nhà đó, thì mình tưởng là vững lắm, nhưng mà thật sự là khi mà cái nhà nó siêu một cái thì cái cột rợt. Cái trụ này nó, tức là cái gỗ mà trong vách các bạn, nó cách khác là cái vỗ trong cách, nó không có đứng vững được. Hoặc là cái chén đất đó mà nó chưa được là núng lên, cái chén là bằng đất, ngập nước nó tan liền. Hoặc là như cái mặt trăng trong nước đó, mình lấy tay mình quầy cái là cái mặt trăng nó biến mất liền, nó không có trong đó được. Nói một cách khác, đó những cái mà học mà nó không đưa tới một cái chân lý mà vĩnh hằng bất biến, không đưa tới một cái sự mà mình gọi là ngộ đạo sâu sắc, ngộ được cái chân tâm sâu sắc. Học những chuyện bên ngoài như vậy đương nhiên là không thành rồi. Và bây giờ nếu mình ngồi mình nói lại trong đời của mình á, trong cái thời đại bây giờ, thì đương nhiên huyền học đó là những cái môn mà bây giờ vẫn còn nhiều lắm. Tức là học những cái điều mà nó không ai giải thích được. Rồi còn cái văn học này thì là mình biết rồi, là cái mà văn chương này nọ. Thì bây giờ cái huyền học này nó còn có một cái mà mình tương đương đó với cái đời bây giờ là cái môn kỹ thuật. Tại kỹ thuật là cái mà mình cũng không hiểu được. Mình mà không phải là người trong nghề thì mình không hiểu được cái kỹ thuật này. Hồi xưa là huyền học, thì bây giờ mình nói, gọi là cái môn mà kỹ thuật, khoa học. Và cái lưu là môn văn học là những môn mà art, tức là môn nghệ thuật. Nhiều khi mình học, mình thấy được cái đẹp của nó, nhưng mà nó lại không phải là cái môn mà của cái chân tâm. Hay là môn tịnh là những cái môn bây giờ, đời bây giờ mình nói là cái môn tu luyện, cái chính mình. Mình có những môn tu luyện là bây giờ có nhiều người tập yoga, mình tập tai chi, mình tập khí công, mình tập những môn tu luyện như mình. Mình tập cho mình khỏe, mình tập cho mình sướng, nhưng mà không phải là cái môn để mà ngồi chân tâm. Hoặc là cái môn đồng, tức là nhiều khi mình chạy jogging, chạy thể thao, chạy thể dục, mình vô tập thể hình, mình đi bơi, mình đánh basketball, hay là mình đánh volleyball, hay là mình làm những cái môn mà mình gọi là động đầy cho thân khỏe, nó to, nó đẹp. Nhưng mà những cái môn đó đều không phải là cái đạo cả. Và nó nói tới một sự hiểu lầm rất lớn đó, là nhiều khi đó là mình nghĩ là mình tu đạo, nhưng thật sự là nhiều khi mình không phải là tu đạo đó. Chứ đạo là cái gì mà ra ngoài những cái chuyện đó. Và cái hay đó, lúc mà tổ sư mà truyền cái đạo là cho ngài Ngộ Không đó, thì tổ sư không nói cái đạo này là cái gì, mà trong cái truyền đó chỉ nói là tổ sư chỉ to nhỏ xì xầm những cái khẩu quyết với cái đạo mà thôi. Có nghĩa là cái đạo này đó thật sự là nó vô hình vô tướng, nó vô danh, nó không phải là một cái gì mình có thể mà nắm giữ được, bắt được, nắm được, một cái gì mình cầm trên tay mình nói đây là cái đạo được. Nó phải là một thứ vô hình vô tướng vô cùng, nó phải là một cái thứ mà nó ra khỏi những cái mà mình gọi là cái nắm bắt của cái bản ngã, những cái khống chế của cái bản ngã, nó phải siêu vượt lên khỏi cái bản ngã. Thế nên khi mà tìm đạo là mình tìm những cái gì đó mà nó không phải thuộc cái bản ngã. Mà các bạn biết không, nhiều khi đó mình chỉ muốn làm sao đó mình có thể control được cái chắc ăn, mình nắm được cái chắc ăn. Mình nhiều khi mình quay cái đạo cũng như là cái món đồ vậy đó. Nhiều khi là mình mong rằng mình tu 15 năm rồi mà tôi không thấy có một cái kết quả gì cả. Tu 10 năm rồi mà tôi chưa thấy trong bàn tay tôi nắm được cái gì cả. Thì cái đó là một sự hiểu lầm lớn, là bởi vì mình nghĩ cái đạo là nó được như vật chất đó, mình nắm được. Thế nên khi mà tổ sư đưa bốn cái phương pháp này thì rõ ràng là tổ sư nói rõ ràng là cái đó là những cái mà mình đừng nên hiểu lầm. Và trong cuộc sống của mình bây giờ đó, thì mình học về kỹ thuật, mình học về văn học, nghệ thuật, hay là mình học những môn mà tư luyện cho cái tâm của mình cho nó yên lặng, hay là mình tập những môn mà cho thân thể mình tốt đó, những cái đó chưa phải là cái đạo. Thì mình hy vọng là các bạn cũng nhận được cái đó rồi đó, thì việc là cái đạo là cái mà nó siêu việt ra ngoài, cái đạo là cái chân tâm. Cho nên cái chữ đạo này và ba cái ý nghĩa chính, nó là cái chân tâm bất biến, nó là con đường để mình theo đó mà đạt được cái chân tâm, hay là nó là một cái sự biến đổi không ngừng trong vũ trụ mà nó dạy cho mình làm sao mình hiểu được cái sự tiến hóa để mình có thể mà đi song hành với cái sự biến hóa không ngừng của vũ trụ.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về qua chuyện Tây Du Ký, nói chuyện tu hành. Mai Khanh xin được cảm ơn Thầy và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhangtruong@yahoo.com. Chương trình Radio Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của ông Ngô Bé ở Colorado, ông bà Hoàng Hữu Minh và bà Cao Cẩm Vân ở Orange County. Chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả nhớ đón nghe chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Mai Khanh xin kính chào tạm biệt. Xin
nhà cho thuê vùng Milpitas, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có sàn gỗ và nước sơn tường hoàn toàn mới, hệ thống máy lạnh và sưởi ấm vừa được thay mới, vườn rộng rãi có nhiều cây ăn trái, rất gần chợ Ocean và xa lộ. Quý vị có thể dọn vào ngay, không phải chờ đợi. Xin liên lạc ở điện thoại 408-368-3333, 408-368-3333.